17. Thành Phật.
Lục căn
chấn động.
Phật bảo các tỳ kheo lúc đại thông trí thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật trong mười phương đều chấn động sáu cách. Những chỗ tối tâm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau và đồng nói: trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc mà tôi nói nhiều lần lắm, nhưng mà Phật tử tại gia thì không biết có điều kiện để mà tư duy hay không. Nghe câu chuyện này đây nè, không có quan đường, đừng có tưởng theo cái kiểu quan đường mà không được. Cõi nước của chư Phật trong mười phương đều chấn động sáu cấp. Nghĩa là một ông Phật mà thành Phật có thể là cái lục căn của mình là phải chuyển biến. Sáu cấp phải chuyển biến. Thí dụ như là mắt thấy sắc mà đam mê, bây giờ mà cái người thành Phật rồi là thấy sắc phi can sắc, chuyển biến, chấn động là vậy đó. Tai mà mỗi lần mà nghe âm thanh đó ha, là nó quyến rũ ghê gớm lắm. Nghe cái giọng nhạc mà nghe có cái vẻ mà não nùng bi ai quyến rũ. Nghe nó rũ riệt vậy nè. Rồi đọc thêm cái lời mà đường mật ru ngủ cái đó, nghe nó rụng rời, nó rũ riệt vậy. Nhưng mà bây giờ đây là đã thành Phật rồi là không có. Nghe cái ta biết ngay là đó là những cái lời, đó là những cái lời dẫn dụ mà đưa người ta tới cái chỗ yếu hèn, không nên nghe đâu, nghe không có lợi. Giống như người trí bây giờ đưa ra một ly nước, mà mình là đứa con nít là người ta đưa ly nước vô là mình uống cái ực, trong này có thuốc rầy không, uống rồi ngã lăn ra chết. Còn cái người trí người ta đưa cái ly nước này, ta mời mình ăn, mình đưa cho tới đây nè, biết rồi, không có uống nữa. Thế là nó chuyển biến về con mắt, chuyển biến về lỗ mũi, chuyển biến đó. Con mắt thấy nước này không phải là nước nguyên chất, đó là chuyển biến rồi. Lỗ mũi đưa vô giờ tới đây là biết có thuốc trừ sâu, thuốc rầy, ta không uống. Đó là lỗ mũi chuyển biến của người trí. Còn ví dụ như nó nít ngay ra, nó đâu có biết gì, nó chưa có trí mà. Thì cứ như là đưa vô vậy mà thiếu bỏ vô vài muỗng đường ngọt ngọt cái nữa là uống thuốc hết. Không hề thấy cái hiện tượng của nước có nguy cơ, tức là lục căn không có chuyển biến gì hết. Nghĩa là thấy sao là cứ để vậy thôi. Đưa vô tới lỗ mũi cũng không hề biết có gì, đưa vô tới miệng uống có thuốc rầy trong này nhưng mà thấy nó có ngọt ngọt là cứ ực hết. Thế thì là miệng lưỡi không có chuyển biến, lục căn không có chuyển biến. Mà nếu mà cái người phàm phu mà nhìn sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, nó giống như là con nít mà được ăn cái đồ như nó thí dụ nãy giờ, nghĩa là có chất, có độc tố trong, mà mắt thấy không biết có độc tố, lỗ mũi ngửi cái mùi không biết cái mùi có thuốc độc, thậm chí đưa vô miệng xúc đối với lưỡi vị mà cũng không thấy có gì khác, hơi ngọt ngọt là cứ nuốt thôi. Cho nên con nít nó uống ốc ta ly đông á, nó bị nguy cơ hoài đó, là vì người ta có bọc đường ngọt ngọt á mà, bọc đường ngọt ngọt là thấy ngọt ngọt là cứ lượm nuốt á. Do vậy mà sau này giờ cái thuốc có bọc đường, các cái nước Âu Châu ngoại quốc người ta làm cái nắp rất là khéo, chỉ có người lớn mở được, tiên nít mở không được. Để tôi ngừa cái đó, ngừa cái mà mình nhìn sự vật hiện tượng không hề có biến chuyển, mắt thấy không phân biệt, tai mũi lưỡi thân ý đều như vậy. Còn ở đây nè, đại thông trí thắng thành Phật rồi, lục chủng chấn động có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý khác hết, chuyển biến đổi khác, mặc đôi như sắc, nhìn sự vật hiện tượng khác hồi xưa, chấn động nó chuyển biến thành qua một cái sức trí tuệ mà. Thí dụ nhìn cái hoa này xưa kia là bị nó mê hoặc á, bây giờ tôi nhìn cái hoa này tôi biết nó là từ cái chất liệu không có hoa mà bây giờ nó có hoa, từ nó những cái rác đến dơ dái, thậm chí trong những cái phân mà nó sanh ra cái hoa này. Cho nên cái đẹp này là cái đẹp, nó vậy là cái đẹp duyên sanh, như cái đẹp duyên sanh mà duyên sanh thì như như nguyện. Cho nên nó chuyển biến, nó không có bị, con mắt nó không bị sắc nhận chìm bị lôi cuốn nữa. Âm thanh đối lỗ tai cũng vậy, nghe là biết cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe, cái nào có độc tố bỏ ra, cái nào có sinh tố mới cho tiếp thu. Lỗ mũi cũng vậy, bưng tới cái ly này, ngửi cái mùi hương là biết có sinh tố thì mới là uống, còn cái mùi này mà biết có độc tố là bỏ ra nghe. Lục chủng chấn động là vậy. Còn nói chi mà đưa cho tới lưỡi nữa thì càng thêm một cái sự xác minh nữa. Đưa cho tới lưỡi là người ta biết dầu nó có ngọt đi nữa nhưng mà nó có cái hiện tượng bất ổn, chứ không phải như nít miệng ngọt ngọt là nuốt, nuốt để rồi chết cũng nuốt. Thành ra là một vị thờ Phật thành Phật rồi là lục chủng chấn động, nghĩa là lục căn bản thân của Đức Phật chấn động. Và cho biết rằng là trong mọi người, mà mỗi người là cũng là một Phật tánh, một tri kiến Phật ở bên trong. Cho nên là một Đức Phật mà thành Phật thì là cái lục chủng của nhiều người cũng có thể bị được chấn động. Ở đây gọi là được chấn động, là sẽ nhờ cái sự là kích thích, nhờ cái sự giáo hóa của Đức Phật này mà có thể lục căn thay đổi, biến chuyển. Và lại theo giáo lý của Đạo Phật là pháp giới là nhất chân là bất nhị, một là tất cả. Ngay trong cái một, ngay trong cái một hoa này nè, mà người ta nhìn thấy tất cả vạn pháp có trong một cái hoa này. Trong này người ta thấy có mặt trời trong này, ta thấy có cái hơi ấm của mặt trời trong này, ta thấy có đám mây trong này, ta thấy có nước biển trong này. Vì có nước biển cho nên mới bốc hơi lên thành đám mây, thành đám mây đen mới mưa xuống, mới là ướt đất, mới là nó nảy sinh ra được cái loại thực vật. Thế thì là người ta nhìn cái này là người ta thấy trong một pháp là có tất cả. Do vậy cho nên là một Như Lai mà thành tựu là lục chủng chấn động, vì cái giáo lý một là tất cả là một. Thành ra cái nhìn của cái người học đạo là phải tập nhìn bằng cái kiểu đó. Mà nếu như đại chúng mà chưa nhìn kiểu đó là các vị tu phát tâm với là mình gieo cái hột giống mà coi như là mình gieo cạn, nó chưa sâu. Mà cái hột giống vô thượng bồ đề là phải gieo sâu và phải bồi dưỡng tưới nước cho đúng cách đều đều. Còn nếu mà không tư duy như vậy là coi như hột giống mình gieo cạn, mà cạn là có thể bị khô, bị chết cái hột giống đi. Mười phương đều tấn động sáu cách, nghĩa là biến chuyển, lục căn đều biến chuyển hết. Những chỗ tối tâm bừng sáng theo giáo lý Đạo Phật thì cái trí tuệ ví cho cái hào quang. Mà một Đức Phật mà thành Phật thì tức là cái trí tuệ đó coi như là vén hết những cái vô minh đen tối. Chúng sanh bị vô minh nó trùm phủ đen tối là tại vì không có cái ngọn đèn trí tuệ. Bây giờ đây là có ngọn đèn trí tuệ thì thấp sáng ra, cho nên là các cái chỗ tối đó nó trở thành sáng. Và lại nữa đây là muốn nói rằng là cái thế giới này là thế giới của nội tâm. Cho nên nếu mà cái tâm của con người mà là cái trí tuệ mà nó được bồi dưỡng, cái nhận thức mà nó sáng suốt rồi đó, thì cái tư tưởng là hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh coi như được cái ánh sáng nó soi rọi, tan biến hết cái bóng tối hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. rồi những cái tư tưởng mà tầm thường của người, của trời, của Atula cũng được soi rọi sáng tỏa, làm cho cái mà không còn mờ tối nữa. Ta nói là cả pháp giới mà cái tâm của ta đủ 10 pháp giới mà: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Mà cái tâm Phật, cái trí tuệ Phật mà sáng thành tựu được rồi, soi rọi rồi, thì 10 pháp giới nó trở thành cái chỗ tối tâm nhất, là tư tưởng hắc ám của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được dẹp tan, coi như tan biến hết. Thí dụ như là cái tâm của mình đang nặng trịch về vấn đề tham lam, giận dữ và si mê, nhưng mà bây giờ bỗng có một thiện hữu tri thức nào đó đem lại cho mình một cái tin vui, nói cho mình một cái câu, một cái bài kệ nào của chánh pháp, thế là mình bừng tỉnh ngộ, ngộ được chân lý, ngộ được sự vô thường, sự sanh diệt, sự quyển sanh quyển diệt của vạn pháp. Thế thì mình bừng tỉnh như vậy thì cái tâm trạng hắc ám nặng nề của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tự nó tan biến mất. Chỗ này là cái chỗ nói cái đó. Thành Phật rồi thì cái hào quang nó chiếu sáng chỗ tối tâm, đèn tối trở thành sáng hết. Mười phương pháp giới đều trông thấy lẫn nhau. Thế thì lúc bây giờ nghĩa là mình có trí tuệ rồi, thì mình phân tích ý niệm nào là ý niệm của địa ngục có trong ta, biết liền. Ý niệm nào là thuộc về ý niệm của ngạ quỷ, biết liền. Ý niệm nào là ý niệm súc sanh. Thành thật mà nói, cỡ như tôi giờ là tôi phân tích cái chuyện đó hàng ngày, chuyện kia ở thôi, chưa thành Phật đấy. Mà nó khởi ý niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula không bao giờ lọt qua được cái nhận thức của tôi. Thấy biết liền, nghe biết liền, và xúc chạm trong mọi hoàn cảnh nào đó, nghĩa là bằng cái kiểu nào đó đều là thấy biết ngay, không có khó gì hết. Thành ra là ở đây tôi muốn nói rằng là một đức Phật mà thành Phật rồi á, thì cái hào quang đó đã làm cho 10 pháp giới đều trong chỗ tối tâm được bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau. Ý niệm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula đều thấy được nhau hết, ngồi đây mà phân tích được hết. Phân tích cái nào là thuộc về địa ngục ở trong ta, những gì là ngạ quỷ ở trong ta, và ngạ quỷ nó chiếm ngự lòng ta hồi nào, lúc nào, hôm qua, hôm kia, hồi sáng, vân vân. Ngồi phân tích nó trúng hết, thấy nó thông đồng hết. Và đồng nói trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Ở trong cái tâm ta đó, bình thường ta đâu thấy ta có nhiều cái tư tưởng vậy. Ta đâu có phân tích được tâm ta có địa ngục, bởi vì vô minh che lấp mà làm sao biết được. Có địa ngục mà mình không hề biết mình, cái tâm lúc đó là mình là tâm địa ngục. Mình bị cái tâm ngạ quỷ nó chen vào trong này, nó làm cho mình tham lam vô độ, đau khổ vô cùng, vì cái ước vọng tham lam bất chánh phi pháp mà vẫn cứ tham lam. Vì tham lam không được cho nên nó thành ra cái cầu bất đắc khổ, nó thèm thuồng, nó khát vọng suốt cả cuộc đời. Thế thì chẳng phải ngạ quỷ trong ta là gì? Thế thì bây giờ ngồi đây này, khi giác ngộ rồi là biết rồi. Tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh là cái tâm mà không biết luân thường đạo lý, không biết nhân nghĩa lễ trí là gì. Ô ô cả cả, miễn làm sao mà đủ cho mình là ăn mặc ở ngủ thở, nó thỏa mãn được cái dục vọng của mình thôi. Ngoài ra mình không biết gì hết. Thế thì chẳng phải tâm đó là tâm súc sanh sao? Nó ngang bằng với súc sanh. Súc sanh là nó thua con người, là có cái là gì nó không biết cái luân lý, cái đạo đức gì hết. Chứ còn nó vẫn biết ăn, biết uống, biết đi, biết đứng kia mà. À, rồi thì là cái tâm người cũng vậy, phân tách hết. Cho nên lúc bây giờ, trong đây là sao bỗng sanh ra chúng sanh. Mười loại chúng sanh đều thấy rõ hết. Hồi nào giờ không thấy, hồi nào giờ chỉ biết mình là cái người tham lam đầy ấp tức là cái tâm ngạ quỷ có một thứ thôi, tham lam vô độ, không cần nhân nghĩa, không cần đạo đức, không biết thiện ác là gì, không sợ tội lỗi là gì, nếu làm sao được cái lợi gì cho mình, cho gia đình mình hết. Thế thì hồi nào giờ chỉ biết có một loại chúng sanh là mình, mà mình kỳ thật là lúc đó mình là tâm ngã, ngã quỷ. Ngã quỷ mà mình không biết mình là ngã, ngã quỷ mình lại nói ngã quỷ lại là mình là ngã quỷ, mình không biết nó. Bây giờ thành Phật rồi, tánh ngộ rồi, trí tuệ bừng sáng rồi, à thế thì trong một tâm ta sao lại có nhiều thứ chúng sanh trong này. Ngồi phân tích từng dữ kiện một, từng trường hợp một, thấy rõ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ học kinh Pháp Hoa, tu tập cái đó, tư duy cái đó. Chỗ này giờ là cỡ như tôi vậy, hàng ngày nảy ra ý niệm gì biết hết. Chẳng qua là mình thắng nó kịp, mình tấn công nó, mình chặn nó được vào cửa ngõ, hay là nó vô được sân. Thậm chí có lúc nó vô tới cửa mình mới biết nó, mình đẩy ra. Vấn đề là ở chỗ đó, bởi vì cái nước của mình chưa hoàn toàn được thanh bình. Còn với Như Lai Thế Tôn thì coi như là cái biên giới của cái đất nước Phật không hề có cái đó xâm chiếm. Còn mình thì bây giờ nếu mà mình tu tập giỏi lắm thì giống như là mình là phải giữ ranh giới rất là kỹ. Vậy mà thỉnh thoảng nó lọt vô đất nước mình được, rồi có lúc nó vô tới cửa ngõ mình mới biết, mình mới đánh giặc nó ra. Rồi có khi nó vô cửa ngõ mà cũng còn chưa biết, nó còn vô tới cửa nhà, nó vô nhà được. Vô nhà được rồi cũng xô xát với nó một hồi mới tống nó ra được. Nghĩa là phải giằng co với giữa lương tâm, lương tri, đạo đức, trí tuệ và phiền não vô minh, rồi mới xác định được, rồi mới hóa giải. Coi như là giặc cướp nó đã vô nhà đó. Mà vô nhà mà còn biết đẩy ra là còn đỡ. Còn thí dụ như không có học Phật thì thôi, rồi nó vô là thôi rồi cứ ở chung nhau vậy. Chúng ta coi như bạn bè nhau cả là chúng ta thì hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly, ở chung mới sao trời. Cho nên cái đoạn này nó thâm thúy, nên cái đoạn rất là sâu sắc, là mà nghe không khéo là nó thành ra là dị đoan, là mê tín đi. Những chỗ tối tâm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau. Đó, nghe có vẻ là quan đường á, và đồng nói trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh.